Thế nào là tu tập Phật giáo? Bất cứ một hậu quả nào đều nhất thiết phải được phát sinh từ một hành vi, nhưng không thể chỉ đơn giản bằng ước vọng. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bệnh tật không thể tự tan biến đi được. Bệnh nhân dù tụng niệm không ngừng tên của vị thuốc cũng chẳng ích lợi gì, mà cần phải cầm lấy chính bát thuốc để uống. Adi Shankara, hiền triết Ấn Độ, thế kỷ thứ 8.
Kinh sách và đạo pháp của Phật không phải giúp để góp nhặt sự hiểu biết, mà phải dùng để tự biến cải lấy chính mình. Ngón tay tượng trưng cho kinh sách, cho lời giảng của Phật. Mặt trăng tượng trưng cho chân lý, tức kinh nghiệm trực tiếp và sự thực hiện giác ngộ. Nếu ta làm lẫn ngón tay với mặt trăng, ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trăng. Cũng thế, nếu đến chùa, ta chỉ thấy các thầy nhưng không thấy Phật, hoặc nhận ra Phật mà không nghe thấy những lời giảng của Phật, hoặc chỉ nghe thấy những lời giảng của Phật mà không thấy ngược về những hành vi và tâm ý của chính mình để tự xét đoán và tu tập, cũng giống như ta chỉ nhìn thấy ngón tay mà thôi. Tất cả những gì ta thấy ở chùa, từ chuông mỏ cho đến nghi lễ, lắm khi chỉ là hình thức và màu mè. Lời giảng của các vị thầy có thể chỉ là một vài câu trong kinh sách đem ra tán rộng. Nhìn vào kinh sách thì như rừng, có những bộ kinh hàng trăm ngàn trang. Nhìn vào các tông phái và học phái thì không biết đâu để phân biệt. Vậy, đạo Phật thật ra là gì? Đi tìm đạo Pháp ở đâu? Phải tu tập như thế nào? Phóng tâm thức ra bên ngoài, chờ đợi từ bên ngoài là hoàn toàn đi ngược với Phật giáo và đạo Pháp. Đạo Pháp hay Phật giáo là một khoa học nội tâm, và đối tượng của nền khoa học đó là tâm thức. Nỗ lực thực hiện trực tiếp những kinh nghiệm do nền khoa học ấy đem đến, tức là tu tập. Nhưng tu tập là thế nào? Tu tập có nghĩa là khắc phục, biến cải và phát huy tâm thức. Tại sao lại phải khắc phục, biến cải và phát huy tâm thức? Vì chính tâm thức là nguồn gốc của mọi xúc cảm bấn loạn, của mọi tư duy lệch lạc và méo mó, của mọi thứ khổ đau. Nhưng đồng thời, tâm thức cũng là cội nguồn của hạnh phúc, của mọi đức tính tích cực và cao cả nhất. Tu tập còn có nghĩa là làm cho tâm thức lắng xuống, quan sát, phân tích, tìm hiểu sự vận hành của tâm thức để ý thức được bản chất đích thực của nó. Cái bản chất ấy thường xuyên bị che lấp bởi vô minh, tức sự hiểu biết sai lạc về thực thể của vạn vật. Tâm thức liên tục bị khống chế bởi lầm lẫn, bởi ảo giác, bởi bản năng thú tính và những xúc cảm đủ loại, giống như nó đang bị một chủ nhân ông điều khiển, và vị chủ nhân ông ấy chẳng qua chính là cái ngã hay cái tôi mà người ta thường lầm tưởng là một thứ gì trường tồn và bất biến. Tu tập gồm có ba cấp bậc hay ba khía cạnh khác nhau: tu giới sila, tu định samatha và tu tuệ prajna. A. Tu giới còn gọi là tu hạnh, tức tự nguyện tuân theo một số giới luật trong mục đích đơn giản hóa sự sống của ta, giúp điều hòa và chủ động những hành vi của ta. Ngoài mục đích căn bản đó, tu giới còn hàm chứa những ý nghĩa cao cả hơn, hướng sự sống vào lý tưởng bất bạo động, tạo ra một cuộc sống hài hòa, an vui, hội nhập với những người xung quanh và tất cả chúng sinh. Tóm lại, tu hạnh hay giữ giới là tôn trọng và yêu thương sự sống, gần gũi hòa đồng và hội nhập với sự sống. B. Tu định, còn gọi là thiền định, samatha, là cách giúp ta sống thật sự và trọn vẹn, sống trực tiếp với những giây phút đang xảy ra với tâm thức và thân xác. Tu định giúp ta loại trừ những chướng ngại cản trở tâm thức, chẳng hạn như sao lãng, lo âu, đờ đẫn, bồn chồn, sợ hãi, giận dữ, hận thù. Tóm lại là tránh những xúc cảm bấn loạn, tái lập sự an bình và tĩnh lặng cho tâm thức. Từ sự an bình và tĩnh lặng đó, tâm thức sẽ nhận ra bản thể đích thực của chính nó và tự nó sẽ làm gia tăng sức mạnh cảm nhận, giúp cho ta suy luận và quán thấy thực tính của vạn vật xung quanh. C. Phân tích, suy luận để quán thấy thực thể của mọi vật và mọi biến cố, gọi là tu tuệ. Sự quán thấy tối thượng hay trí tuệ, prajna, là sự hiểu biết vượt lên trên những biểu hiện trong tâm thức, vì những biểu hiện trong tâm thức chỉ là những giác cảm như những giác cảm khác, không phải là sự hiểu biết. Tu tuệ để quán thấy bản chất vô thường của mọi hiện tượng, để nhận thức được thực tính vô ngã của chúng, để hiểu rằng mọi hiện tượng, tức mọi vật thể và biến cố, trong đó có cái ta, chúng không hàm chứa một sự hiện hữu nội tại hay tự tại nào cả. Ba phép tu như vừa kể có thể xem như ba cấp bậc khác nhau, chẳng hạn như việc học vấn ở trường, từ tiểu học đến trung học, rồi đại học. Nhưng thật ra, ba cấp bậc tu tập liên hệ mật thiết với tâm thức nên có phần uyển chuyển hơn, do đó ta có thể thực hiện song hành với nhau. Dù sao cũng cần hiểu rằng nếu không có một thân xác tinh khiết, một ngôn từ ngay thật, một tâm thức lương thiện thì không thể nào tu định được. Nếu không có một tâm thức an bình, loại bỏ được mọi xúc cảm bấn loạn thì không thể nào phát huy được trí tuệ. Sau hết, sự tu tập còn cần đến một sức mạnh để thúc đẩy và nuôi dưỡng. Nguồn sinh lực đem đến sức mạnh cần thiết cho việc tu tập chính là lòng từ bi. Từ bi luôn luôn là động lực cho từng cử chỉ, ngôn từ và tư duy của ta, là sức sống thiêng liêng nhất và cần thiết nhất để liên kết, thống nhất mọi hành vi trong chủ đích đem đến kết quả cho việc tu tập. Ba phép tu tập trên đây thật ra là một cách trình bày đơn giản hóa và tóm lược của bát chánh đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy và chánh kiến, và lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bản tóm lược dưới đây trình bày sự liên hệ giữa ba phép tu tập với bát chánh đạo và lục ba la mật. Bản gồm có ba cột. Cột thứ nhất, các phép tu. Cột thứ hai, bát chánh đạo. Cột thứ ba, lục ba la mật. Trong cột các phép tu gồm có ba phần: một, tu giới; hai, tu định; ba, tu tuệ. Tu giới, sila, tương ứng với cột bát chánh đạo gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tương ứng với cột lục ba la mật gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Tu định, samadhi, tương ứng với bát chánh đạo gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tương ứng với lục ba la mật gồm có tinh tấn, thiền định. Tu tuệ, prajna, tương ứng với bát chánh đạo, chánh tư duy, chánh kiến. Tương ứng với lục ba la mật, trí tuệ. Một, tu giới, sila. Giữ giới là cách điều hòa cuộc sống, tiết chế một số hành vi trên thân xác, kiểm soát ngôn từ và chủ động tư duy làm phát lộ một phong thái an bình và thư giãn. Kẻ khác khi nhìn vào một người tu giới sẽ thấy ngay cái phong cách thư thái, thân thiện của người này. Giữ giới không phải là tìm cách đè nén xung năng, kềm hãm những thúc đẩy bản năng liên hệ đến thân xác và tâm thần, nhưng chính là phải tự đặt mình vào những xúc cảm tích cực, chẳng hạn như yêu thương, chăm lo đến kẻ khác không làm thiệt hại đến bất cứ một chúng sinh nào. Người xuất gia phải chọn một lối sống kỷ cương, có nghĩa là độc thân, không lưu lại lâu dài ở một nơi nào cả. Chọn cuộc sống đơn sơ và đạm bạc. Ngoài những khuôn phép đó còn có hàng trăm giới khác được ghi trong kinh sách mà người xuất gia phải noi theo. Giới luật không phải để trói buộc họ, nhưng để giúp họ tự giải thoát khỏi mọi ràng buộc của cuộc sống vướng mắc và bon chen của thế tục, và nhất là tránh cho họ những bấn loạn trong tâm thức. Về phần người thế tục, ít nhất phải giữ 5 giới căn bản: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng những chất độc hại làm cho say sưa và nghiện ngập. Đồng thời phải cố gắng giữ thêm các giới khác nữa. Giữ giới là một sự tự nguyện, một hành vi tự nhiên, nhẹ nhàng và êm ả, nhưng đồng thời giữ giới cũng là một quyết tâm, đòi hỏi nhiều nghị lực nhằm giúp mình từ bỏ những thói quen độc hại, ích kỷ, nham hiểm, vì chúng là nguồn gốc của xúc cảm bấn loạn và khổ đau. Tu hạnh hay giữ giới là cách tập cho quen dần với lối sống đạo hạnh bất bạo lực, ý thức được trách nhiệm đối với xã hội và môi sinh, biết trút bỏ những ràng buộc thường tình để chọn sự trong sáng và nhẹ nhàng cho tâm thức. Người biết giữ giới sẽ tạo ra một bầu không khí an bình xung quanh họ. Nhà hiền triết Ấn Độ Ramana Maharshi 1879-1950 có nói một câu như sau: tự sửa đổi chính ta, tức là sửa đổi cả thế giới. Mặt trời chiếu sáng một cách tự nhiên, nó không tìm cách sửa đổi ai cả, vì nó rạng ngời, cho nên cả thế giới này chan hòa, ánh sáng. Tự sửa đổi lấy mình là một phương cách đem ánh sáng đến cho thế giới này. Như vậy, tự giữ giới không phải vì ta, mà vì những người xung quanh. Khi hiểu được như thế, việc giữ giới sẽ trở thành một hành động phát sinh từ lòng bi, yêu thương và rộng lượng, một hành động vị tha phát sinh một cách tự nhiên như làn hơi ta thở, như dòng máu đỏ đang tuần hoàn trong huyết quản của ta. Giữ giới gồm có hai khía cạnh, vừa thụ động lại vừa tích cực. Thụ động là tránh không làm những việc độc hại, tích cực là cố gắng thực thi những điều lợi ích. Có 10 hành vi tiêu cực phải tránh và 10 hành vi tích cực nên làm. Các hành vi ấy thuộc về thân xác, ngôn từ và tâm thức và được phân bố như sau. 10 hành vi tiêu cực phải tránh. Bảng này gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là thân xác, cột thứ hai là ngôn từ, cột thứ ba là tâm thức. Trong cột thân xác gồm có 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. Có đời sống tình dục gây ra khổ đau, chẳng hạn tà dâm, hãm hiếp trẻ con, dùng uy quyền tiền bạc áp lực lường gạt để mua chuộc tình dục với kẻ khác. Cột ngôn từ gồm có 4. Nói dối, 5. Dèm pha gây ra sự bất hòa và hận thù, nguyền rủa và ăn nói thô lỗ. 6. Ăn nói làm tổn thương kẻ khác, loan truyền những lời đồn đại, chỉ trích những người xung quanh. 7. Ăn nói tào lao, vô bổ. Cột thứ 3, tâm thức, gồm có 8. Dòm ngó của cả người khác. 9. Có ý đồ nham hiểm. 10. Nuôi dưỡng những quan điểm sai lầm, chẳng hạn, không chấp nhận quy luật nguyên nhân và hậu quả, tức là nghiệp báo, hay là chấp nhận có linh hồn, tức sự hiện hữu của cái ngã hay cái tôi. 10. Hành vi tích cực phải thực thi. Phần này gồm có 3 cột. Cột thứ nhất, thân xác. Cột thứ hai, ngôn từ. Cột thứ ba, tâm thức. Trong cột thân xác gồm có 1. Quý trọng sự sống. 2. Bố thí. 3. Có đời sống tình dục, ý thức và trách nhiệm thanh cao, loại bỏ mọi ích kỷ. Người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni phải sống đoạn dục. Ở cột ngôn từ gồm có 4. Ăn nói ngay thật. 5. Nói những lời hòa giải, tạo ra mối dây thân thiện và ôn hòa với kẻ khác. 6. Ăn nói êm ái và nhẹ nhàng. 7. Tụng niệm kinh điển. Ở cột tâm thức gồm có 8. Hân hoan trước sự an vui của kẻ khác. 9. Dung xới lòng vị tha và nhân từ. 10. Am hiểu tường tận và duy trì những quan điểm đúng đắn. Thiền Tông đưa ra 10 giới luật có vài nét khác biệt nhỏ với những gì vừa trình bày trên đây. Bản này gồm có 3 cột. Cột thứ nhất, thân xác. Cột thứ hai, ngôn từ. Cột thứ ba, tâm thức. Ở cột thân xác gồm có 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không có đời sống tình dục gây ra khổ đau. 4. Không dùng cũng không cho kẻ khác những chất độc hại, rượu, ma túy. Ở cột ngôn từ gồm có 5. Không nói dối. 6. Không nêu lên những lỗi lầm của kẻ khác. 7. Không tự khoe cũng không hạ thấp kẻ khác. 8. Không tiếc lời giảng huấn cho kẻ khác. Ở cột tâm thức gồm có 9. Không được nổi giận. 10. Không có ý dèm pha chê bai Tam Bảo, Phật, Đạo Pháp và Tăng Đoàn. Giữ giới bằng cách tôn trọng những hành vi cấm đoán tương đối dễ dàng, nhờ vào bẩm tính tự nhiên, biết phân biệt điều phải trái, hoặc nhờ vào sự sợ hãi, phải mang nghiệp tiêu cực vào thân. Tuy nhiên, giữ giới còn có một cấp bậc tinh tế hơn như thế khi ý thức được ý nghĩa sâu xa của các giới luật. Chẳng hạn, ta không sát sinh, nhưng ta còn phải biết yêu thương sự sống, lấy sự sống của muôn loài làm nguồn hạnh phúc của ta. Chẳng những không được dòm ngó của cải của kẻ khác, mà ta còn phải biết hân hoan với sự giàu sang của kẻ khác, với sự no ấm của kẻ khác. Khi càng hân hoan với hạnh phúc của kẻ giàu sang, ta lại càng xót thương và giúp đỡ kẻ cơ hàn. Giữ giới bằng 10 điều tích cực khó hơn vì phải cần đến lòng nhiệt tâm, vị tha và nhân ái. Đòi hỏi ta phải ý thức và cố gắng trong từng hành vi của thân xác, trong từng lời nói và trong mỗi tư duy của ta. Thể dạng tinh tế của giới luật sẽ trực tiếp đưa đến những hành động tích cực, chẳng hạn không sát sinh, giúp ta nhìn thấy cái hạnh phúc của muôn loài, không trộm cắp, giúp ta biết yêu thương kẻ bần hàn, không tà dâm để biết yêu thương kẻ nghèo đói, phải bán thân cho kẻ khác để không lường gạt và lợi dụng kẻ khờ khạo, yếu đuối và cùng quẫn. Thể dạng tinh tế của 10 điều tích cực chính là lòng thương người, nhìn xa hơn nữa là tình yêu nhân loại, và cao hơn nữa chính là lòng từ bi vô biên đối với tất cả chúng sinh.
2. Tu định Samatha. Khía cạnh thuật ngữ.
Tu định tức là thiền định. Đây là phép tu tập mà nhiều người hiểu sai hoặc rất mơ hồ. Vì thế cần phải định nghĩa cho rõ thế nào là thiền định. Nhiều người chưa bao giờ ngồi thiền nhưng lại muốn biết thiền là cái gì. Nhiều người tuy ngồi thiền, thế nhưng vẫn cứ thắc mắc ngồi thiền để làm gì. Ngay trên phương diện thuật ngữ đã có nhiều chữ không chính xác. Thiền tiếng Phạn gọi là bhavana, có nghĩa là luyện tập cho quen dần. Thế nhưng người ta lại thường hay lầm lẫn hoặc xem thiền bhavana đồng nghĩa với chữ dhyana, và chữ này thì chỉ có nghĩa là nhất tâm hay tập trung tâm thức, hoặc xem thiền đồng nghĩa với chữ samatha, tức là định, một thể dạng bình lặng và thăng bằng của tâm thức. Cũng xin lưu ý là hai chữ dhyana và samatha cũng thường được dùng một cách lẫn lộn, nhưng đây lại là một vấn đề khác. Tóm lại, tu định là luyện tập cho tâm thức được an bình và thăng bằng. Chữ thiền được các ngôn ngữ Tây phương dịch là meditation. Nếu hiểu theo nghĩa thông thường của chữ này là suy tư, suy ngẫm là sai. Nhưng nếu tìm hiểu gốc của chữ này trong tiếng Latin thì ta sẽ thấy chữ meditation do chữ medior mà ra. Chữ medior có nghĩa là chăm sóc. Từ chữ medior lại cho ra chữ medico. Chữ này có nghĩa là chữa trị. Nếu hiểu thiền hay tu định là sự chữa trị cho tâm thức thì không đến nỗi sai lắm.
Ý nghĩa của tu thiền.
Thiền nói chung hay tu định nói riêng không phải là cách thức tu tập để đạt đến một thể dạng tâm thức ly gián với ngoại cảnh, với môi trường xung quanh, với thực thể bên ngoài. Sự bất động của thân xác và nới lỏng căng thẳng bên trong không có nghĩa là làm cho tâm thức tê liệt. Thiền cũng không có nghĩa là lắng vào một thể dạng vô thức, vô tâm, vô ý thức, một thể dạng thôi miên, u mê tâm thần, làm mất sự suy nghĩ và sáng suốt. Thiền cũng không phải là hành vi tréo chân ngồi xuống để gây chiến với những tư duy đủ loại, những xúc cảm bấn loạn hiển hiện trong tâm thức. Vậy tu thiền hay tu định là gì? Đó là một phương tiện giúp ta cảm nhận một cách đúng đắn và chính xác những giác cảm của ta, những tư duy trong tâm thức và mối liên hệ của chúng với môi trường xung quanh. Nên hiểu rằng Phật giáo xem tâm thức là một cơ quan giác cảm, ngang hàng với những cơ quan giác cảm khác. Tư duy là những cảm nhận phát sinh từ cơ quan giác cảm gọi là tâm thức. Trên phương diện tổng quát, thiền hay thiền định là tập sống với những kinh nghiệm, những cảm nhận về thể dạng tự nhiên của tâm thức và thân xác, thoát khỏi mọi phiền toái và ảnh hưởng phụ họa hay bấn loạn. Tập như thế tức là tìm cách đơn giản hóa các hoạt động của tâm thức và mọi cảm nhận. Ý thức nhưng không chờ đợi, không chủ đích, không tính toán. Nếu hiểu được như thế, ta sẽ thấy rằng thiền khi ngồi im hay thiền khi đang sinh hoạt sẽ không khác nhau bao nhiêu. Mục đích là đơn giản hóa mọi hoạt động và tư duy. Nhưng đơn giản hóa là gì? Trong kinh A Hàm Agama, Đức Phật có giảng như sau. Trong mỗi người có 5 tên giặc cướp lôi cuốn họ vào một cuộc sống tồi tệ. 5 tên giặc cướp ấy là gì? Hình tướng, giác cảm, sự cảm nhận, sự tạo tác, tri thức. Con người lúc nào cũng bận tâm suy nghĩ đến 5 thứ giác cảm đó. Hình tướng gồm những hiện tượng thuộc ngoại cảnh và tư duy trong tâm thức được các giác cảm nhận biết hay cảm nhận. Từ cảm nhận sinh ra tạo tác. Tạo tác biến thành tri thức. Tâm thức bám víu vào những tạo tác hay tri thức ấy và cho đó là cái ta hay cái ngã. cái ta hay cái ngã chính là nguồn gốc sinh ra mọi bấn loạn. Vậy đơn giản hóa tức là không cho quá trình trên đây hoàn tất chu kỳ lôi cuốn của nó, chặn đứng, không cho các tên cướp tung hoành và khuấy động. Một cách cụ thể, khi ta ngồi thiền, ta nghe có tiếng động xung quanh, ta nhận biết là có tiếng động, và giản dị chỉ có vậy, nhưng không cho tiếng động, có thể là tiếng ho của một người nào đó, tiếng xe chạy, tiếng đàn hát, sinh ra tạo tác, tức tiếng động không làm cho ta bực bội hay ưa thích. Khi có người nói chuyện, ta nghe tiếng nói, nhưng không phân biệt xem tiếng nói êm ái hay cọc cằn, ý nghĩa của câu nói là gì, họ nói chuyện với ai, khen ngợi hay châm biếm ai. Không phân biệt tức là ta không diễn đạt, không cho phép tiếng nói tạo tác. Khi một tư duy hiển hiện ra trong tâm thức, dù tư duy đó hướng về quá khứ hay phóng nhìn vào tương lai, dù tư duy đó bám vào bất cứ một sự kiện nào hay một hình tướng nào, ta cũng không cho phép nó tạo tác để đưa đến những xúc cảm như ưa thích, ghét bỏ, hối tiếc, nóng giận, yêu thương, oán hờn, vui sướng, thích thú, hy vọng, tính toán, hoạch định, vân vân và vân vân. Tóm lại là những xúc cảm bấn loạn. Hãy nhìn, quan sát và theo dõi tư duy ấy hiển hiện ra sao, nó phát triển như thế nào, rồi biến mất như thế nào. Sau đó một tư duy khác lại tiếp tục hiển hiện ra sao và cứ liên tục như thế. Khi ta nhận ra những tư duy ấy xuất phát bằng sự cảm nhận của giác quan tâm thức, không phải là những gì có sẵn và tự tại trong ta, chúng giống như những tên giặc cướp ẩn nấp sẵn sàng lôi kéo ta vào những xúc cảm bấn loạn. Và khi đã thực hiện được như thế, tức là ta đã đạt được kết quả của tu định Samatha, tức là thể dạng thăng bằng và phẳng lặng của tâm thức, có nghĩa là tiếp nhận một cách đơn giản mọi cảm nhận nhưng không bám víu gì cả. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có giảng như thế này: khi tâm thức được kiểm soát, nó sẽ giống như một khối đá nằm phơi ra bốn hướng. Khối đá nằm giữa sân, dù mưa có rơi cũng không làm cho nó tan ra được. Dù mặt trời nung nóng cũng không làm cho nó chảy ra được. Dù gió có thổi cũng không nhấc bổng nó lên được. Một tâm thức được kiểm soát sẽ giống như khối đá ấy. Thiền sư Hương Hải 1627-1715 đời nhà Lê có viết một bài thơ như sau: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Xin thoát dịch như sau:
cánh nhạn đường mây bầu trời rộng, ao thu đáy nước thoảng bay ngang. Cánh chim nào nhớ đường bay mỏi, đáy ao đâu níu một đường mây. Tư thế ngồi thiền.
Một cách thực tế, muốn tu định phải làm như thế nào? Trước hết phải ngồi xuống để thiền. Sau đó khi đã quen thì ta có thể thiền bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ăn, khi làm việc. Tư thế ngồi thiền thật quan trọng vì đó là kinh nghiệm hàng ngàn năm lưu lại. Tư thế ngồi thiền giúp ta giữ cho thân xác bất động thật lâu nhưng không cần cố gắng nhiều. Tại sao lại giữ cho thân xác bất động? Vì thân xác tương đối dễ cho ta giữ yên, nhưng nếu ta không chủ động được thân xác thì đối với tâm thức luôn luôn bay nhảy và biến động, thì làm thế nào mà nắm bắt được nó? Thân xác và tâm thức liên hệ mật thiết với nhau, giữ bất động và thăng bằng cho thân xác sẽ giúp khắc phục tâm thức và đem đến sự an bình dễ dàng hơn. Tư thế ngồi thiền được tóm tắt trong 7 điểm như sau. ngồi trên một cái gối gọi là tọa cụ, hai chân tréo vào nhau theo tư thế kiết già. Mu bàn chân này gác lên đùi của bàn chân kia. Nếu không làm được như thế thì ngồi bán già. Mu của một bàn chân gác lên đùi của chân kia. Cần nhất là phải thoải mái. Nếu thấy mỏi hay tê buốt, có thể đổi bên. Một, xương sống thật phẳng. Phần xương sống ngang thắt lưng có thể hơi ưỡn ra phía trước một chút, giúp cho phần bụng không bị ép, đồng thời giúp màn ngăn nội tạng giữa bụng và ngực căng thẳng. Xương sống hơi ưỡn ra ở vị trí ngang thắt lưng cũng giúp cho hai vai được thoải mái. 2. Hai vai dang thẳng ra để mở rộng lồng ngực. Giữ hai vai tự nhiên, không co rút, cũng không buông xệ. 3. Hai tay để trước bụng, đặt lên hai chân, mu bàn tay phải, đặt lên lòng bàn tay trái, hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. Đối với thiền tông Zen, có thể đặt tay phải bên dưới và tay trái bên trên, hai ngón cái chạm vào nhau, hơi cong lên, hợp chung với ngón trỏ bên dưới, tạo thành một vòng tròn. Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên nên đặt bàn tay trái bên dưới hiệu quả hơn. 4. Đầu hơi cúi xuống cho gáy được thẳng. 5. Miệng, hàm và lưỡi để tự nhiên, lưỡi dán lên nóc họng, đầu lưỡi chạm vào răng. 6. Mắt hé mở, nhìn ra phía trước, hơi ngó xuống, nhìn vào một khoảng cách trước mặt xa độ 3 mét trên mặt đất, nhưng chỉ nhìn một cách mờ ảo, không chú tâm vào các vật thể bên ngoài. Phải nhìn vào bên trong để theo dõi những biến động của tâm thức. Nếu như hai mi mắt tự động sụp xuống, có thể giữ yên như thế, không cần cố gắng giữ cho mắt hé mở hay mở to. Khi ngồi thiền, phải thật tỉnh thức, quan sát hơi thở và các tư duy đang tiếp nối nhau hiển hiện và biến động trong tâm thức, luôn luôn cảnh giác để giữ tư thế ngồi cho thật đúng, không khòm lưng, xệ vai hoặc quên khuấy để cho hai ngón tay cái rơi xẹp xuống và nhất là không ngủ gục. Mông và hai đầu gối chống xuống mặt đất, vững chắc như một quả núi. Trọng tâm ăn sâu vào lòng đất, xương sống thẳng vươn lên để hội nhập với không gian, đồng thời chú tâm vào hơi thở để hội nhập với sự sống. Hai chân tréo lại với nhau để chứng tỏ quyết tâm ngồi im và phát huy sức mạnh của bất bạo động. Ngồi như thế để tạo cho tâm thức sự an bình, cởi mở và không vướng mắc. Nhưng đạt thể dạng ấy để làm gì? Tu định không phải là một đặc thù của Phật giáo. Một vài truyền thống ngoài Phật giáo cũng tập thiền như thế. Nhưng cách tu tập của các truyền thống ấy chỉ cốt tạo ra sự thăng bằng và trong sáng cho tâm thức và dừng lại ở đó. Người Phật tử phải nhìn xa hơn thế. Tu thiền trong Phật giáo không phải ngồi xuống để tìm lấy sự thăng bằng và an vui cho ta, nhưng ta ngồi xuống vì sự an lành của chúng sinh. Tạo sự an bình và trong sáng cho tâm thức để quán thấy thực thể của vạn vật, nhìn thấy bản chất rốt ráo và tối thượng của hiện thực xung quanh, để tự giác ngộ trong mục đích giúp đỡ và hướng dẫn tất cả chúng sinh một cách hữu hiệu hơn. Trong tập 1 của bộ Quảng Thích Bồ Đề Tâm Luận, Bhavanakrama của Ngài Liên Hoa Giới Kamalasila thế kỷ thứ 8 có viết như sau: khi đã buộc được tâm thức vào một đối tượng thiền định, ta sẽ có thể khảo sát đối tượng ấy nhờ vào sự quán xét sâu xa, và chính từ đó sẽ bùng lên sự hiểu biết trong sáng, và rồi hạt mầm của vô minh sẽ bị loại bỏ. Nhưng nếu không thực hiện được như thế, thì việc tập luyện thiền định một cách đơn giản, theo lối của những người ngoài Phật giáo sẽ không thể nào loại trừ được những ô nhiễm. Sự hiểu biết trong sáng và quán thấy tối thượng là trí tuệ. Trí tuệ đưa đến giác ngộ và giác ngộ đưa đến giải thoát. Vậy tu định tức chuẩn bị cho tâm thức đạt được sự hiểu biết siêu nhiên.